Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao gọi Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Mẹ Maria. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Dân Maria vào đền thờ Jerusalem. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nêu bật ba đặc tính những người phục vụ trong các cơ quan trung ương tòa thánh cần phải có, đó là khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ và đời sống thánh thiện. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 12 dành cho các hồng y và các chức sắc thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và đầu năm mới. Sau khi nồng nhiệt cảm ơn sự cộng tác và phục vụ của các vị tại Tòa Thánh, đặc biệt là các vị chuẩn bị về hưu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đặc tính của những người phục vụ tại Tòa Thánh. Trước tiên là khả năng chuyên môn, bao gồm cả việc học hỏi, nghiên cứu và cập nhật. Đây là điều kiện cơ bản để làm việc tại Tòa Thánh. Dĩ nhiên khả năng chuyên môn là do sự huấn luyện và một phần do sự thủ đắc, và để được như vậy, ngay từ đầu cần có một căn bản tốt. Đặc tính thứ hai là phục vụ giáo hoàng và các giám mục, giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương. Trong các cơ quan trung ương tòa thánh, người ta học hô hấp một cách đặc biệt hai chiều kích của giáo hội, chiều kích hoàn vũ và địa phương thấu nhập vào nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu không có khả năng chuyên môn, thì dần dần người ta sa vào sự tầm thường, những hồ sơ trở thành những phúc trình gặp theo khuôn mẫu, và những thông báo không có men sự sống, không có khả năng tạo ra những chân trời cao cả. Đằng khác, một khi thái độ không phải là phục vụ các giáo hội địa phương và các giám mục của các giáo hội ấy, thì cơ cấu giáo triều tăng trưởng như một sở quan thuế bàn giấy nặng nề, thanh tra và hạch hỏi, không để cho Chúa Thánh Linh hoạt động và dân Chúa được tăng trưởng.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thêm vào hai đức tính đó, khả năng chuyên môn và tinh thần phục vụ, tôi muốn kể đến một đức tính thứ ba, đó là đời sống thánh thiện. Chúng ta biết rõ đây là điều quan trọng nhất trong thứ tự các giá trị. Thực vậy, nó ở nơi nền tảng chất lượng việc làm và phục vụ. Sự thánh thiện có nghĩa là đời sống được chìm đắm trong thánh linh, cởi mở tâm hồn đối với Thiên Chúa, cầu nguyện liên lỉ, khiêm tốn sâu xa, bác ái huynh đệ trong tương quan với các đồng nghiệp. Thánh thiện cũng có nghĩa là làm tông đồ, làm việc mục vụ kín đáo, trung thành, nhiệt thành và có tiếp xúc trực tiếp với dân Chúa. Đây là điều không thể thiếu được đối với một linh mục. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh điều này. Sự thánh thiện trong các cơ quan tòa thánh cũng có nghĩa là phản kháng lương tâm, chống lại thói nói hành nói xấu. Chúng ta có lý mà nhấn mạnh đến giá trị của sự phản kháng lương tâm. Nhưng có lẽ chúng ta cũng phải thực thi điều này để bảo vệ chúng ta chống lại một luật bất thành văn trong môi trường của chúng ta. Rất tiếc môi trường này là môi trường nói hành nói xấu. Vì thế, tất cả chúng ta hãy thực thi việc khoảng kháng gương tâm và xin anh chị em chú ý. Tôi không muốn làm một diễn văn luân lý ở đây. Những vụ nói hành nói xấu làm thiệt hại chất lượng con người, công việc và môi trường chung quanh.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các cặp đính hôn vào ngày 14 tháng 2 tới đây, lễ Thánh Valentino, bổn mạng những cặp yêu nhau. Đức Tổng giám mục Vincenzo Palio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cho biết sáng kiến này do Hội đồng đề xướng, và qua đó, Đức Thánh Cha sẽ cùng với các cặp đính hôn cử hành niềm vui vì sự quyết tâm yêu nhau trọn đời. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco với các cặp đính hôn. Được mời tham dự cuộc gặp gỡ này vào lúc 11 giờ sáng ngày 14 tháng 2 tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican là các cặp đính hôn đang tham dự các lớp dự bị hôn nhân hoặc hành trình chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Các cặp này có thể đăng ký tại văn phòng gia đình của các giáo phận hoặc văn phòng của các phong trào và hiệp hội giáo dân hay gửi điện thư về địa chỉ events@family.va. Hạn chót là ngày 30 tháng Giêng tới đây. Đức Tổng Giám mục Palia nguyên là giám mục giáo phận Terni cách Roma hơn 100 cây số và là nơi có đền thánh Valentino. Ngài nói, Đức Thánh Cha đã nhiều lần khuyên những người yêu nhau và các đôi vợ chồng trẻ hãy sống niềm vui của tình yêu chung thủy và phong phú, tăng trưởng trong sự thánh thiện, noi gương thánh gia thất và đón nhận Chúa Kitô vào cuộc sống gia đình, trong đó mỗi ngày và mãi mãi họ canh tân sự trao hiến trọn vẹn và tự do cho nhau trong tình yêu bí tích, đón nhận ân sủng của mầu nhiệm phục sinh.
Vienne, Tổng giáo phận Vienne, thủ đô Áo, thi hành kế hoạch cho các tín hữu Kitô khác, những nhà thờ rất ít giáo dân Công giáo. Trong chương trình tổ chức lại các giáo xứ tại đây trước tình trạng tín hữu giảm sút, hôm 19 tháng 12 vừa qua, phát ngôn viên Michael Fuller của Tổng giáo phận Vienne nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, giáo hội chúng tôi đang suy giảm ở Vienne, trong khi con số các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác đang gia tăng do di dân. Ông Ruller cũng cho biết, Tổng giáo phận Vienne đang cố gắng tìm cách để các nhà thờ không còn đủ giáo dân nữa được sử dụng theo tinh thần Công giáo, để tránh cho các thánh đường này bị biến thành siêu thị hoặc những quán cà phê. Giáo phận cũng có thể trao cho các tín hữu Kitô khác sử dụng mà không đòi đồng nào. Vào năm 2015 tới đây, Tổng giáo phận Vienne sẽ chính thức trao nhà thờ Thánh Anton Padova cho giáo hội chính thống Rumani. Các tín hữu thuộc giáo hội này đã bắt đầu cử hành phụng vụ tại đây. Thánh đường này cho đến nay chỉ còn gần 30 tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ Chủ nhật. Theo kế hoạch điều chỉnh lại các giáo xứ, công bố hồi năm ngoái, 660 giáo xứ của Tổng giáo phận Vienne sẽ được gộp thành 150 đơn vị mục vụ lớn hơn. Mỗi đơn vị sẽ được từ 3 đến 5 linh mục phục vụ. Các giáo dân sẽ đảm trách điều khiển các buổi phụng vụ lời Chúa trong các họ lẽ.
Fribourg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ mời gọi các tín hữu Công giáo toàn quốc tích cực tham gia cuộc lạc quyên truyền thống vào dịp lễ Giáng sinh này để trợ giúp các trẻ em tại Bethlehem. Trong thông cáo công bố ngày 20 tháng 12 vừa qua tại thành phố Fribourg, các giám mục Thụy Sĩ nói rằng chính nhờ ngân khoản lạc quyên được trong dịp lễ Giáng sinh, các cánh cửa của nhà thương ở Bethlehem tiếp tục mở rộng cho mọi trẻ em sinh sống ở nơi Chúa Giêsu đã sinh ra. Qua cuộc lạc quyên này để giúp các bà mẹ và trẻ em ở Bethlehem, các giáo xứ Thụy Sĩ góp phần chứng tỏ rằng các tín hữu Kitô đang sống giữa những cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục là một nguồn sống.
Brasilia, một linh mục dòng tên thứ hai sẽ được Đức Thánh Cha Francisco phong thánh theo thể thức tương đương vào năm tới, đó là cha José de Anchieta, một trong những người tiên phong của dòng tên. Hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno, Tổng giám mục giáo phận Aparecida, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã xác nhận với ngài quyết định đó qua một cuộc điện đàm. Tuy nhiên, ngày phong thánh chưa được xác định, nhưng chắc chắn là trong năm tới. Cha José de Anchieta, người Tây Ban Nha, đến truyền giáo tại Brazil vào năm 1553 trước khi chịu chức linh mục và được coi như vị tông đồ của Brazil, vị thánh của quốc gia. Ngoài công việc truyền giáo, cha José de Anchieta còn học ngôn ngữ của các thổ dân và ấn hành sách giáo lý đầu tiên bằng tiếng thổ dân. Và trước khi qua đời, cha đã ấn hành sách văn phạm tiếng Tupi. Cha đã tham gia việc thành lập cứ điểm truyền giáo Piratininga, là nguồn gốc của thành phố São Paulo ngày nay. Cha qua đời ngày 9 tháng 6, 1597, tại Rejitipa, thuộc bang Espírito Santo, thọ 63 tuổi. Sau đó thành phố này đã đổi tên là Anchieta để kính nhớ cha. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã phong thánh theo thể thức tương đương cho cha Ferro Far, bạn đồng hành của Thánh Ignacio, Thánh Tổ dòng tên. Thể thức này không đòi phải qua thủ tục điều tra thông thường, không cần có phép lạ chứng thực và không cần nghi thức tôn phong.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện xin ơn bình an.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Các thiên sứ cất lên như thế vào đêm con Thiên Chúa sinh ra làm người nơi máng cỏ nhỏ bé. Cứ mỗi khi ta nghe một bài hát Giáng sinh, trong lòng ta thường cảm thấy một sự bình an nhẹ nhẹ nhưng sâu thẳm lạ kỳ. Những bài hát ấy làm sống lại trong ta bầu không khí rộn ràng và hân hoan của cả triều thần thiên quốc. Chỉ cần ta tưởng tượng ra những cây thông được trang trí hay máng cỏ với những ánh đèn lung linh là ta đã cảm thấy có chút gì đó khang khát trong người rồi. Chẳng hiểu vì sao và từ khi nào việc con Thiên Chúa hạ giới làm người trong đêm Noel lại gợi nhắc chúng ta về sự bình an, lại mang đến cho chúng ta một sự ấm cúng. Bình an dường như đã là một mong ước cố tri và sâu thẳm của con người, đến độ dường như chúng cứ tự nhiên bộc phát ra mà không cần ý thức. Trong đêm Giáng sinh, ta cầu mong cho nhau được bình an, ta cảm nghiệm được sự bình an. Bình an chứ không phải một điều gì khác. Sở dĩ ta mong ước cho mình được bình an là bởi vì cuộc sống đã mang đến cho ta bao nỗi bất an không thể tả. Cảm giác bất an được thể hiện dưới dạng những nỗi lo lắng phập phồng của kiếp mưu sinh. Vòng xoay của nhân thế cứ lôi kéo ta vào hết chuyện này đến chuyện khác, khiến ta cứ phải chạy theo một cách điên cuồng và bất chấp. Ít có khi nào ta thấy lòng mình lắng xuống như mặt hồ phẳng lặng để nghe được bóng liễu lướt qua. Ta bất an là vì trong đầu ta có quá nhiều thứ, những toan tính, những hoạch định, những ước vọng xa xăm, chứ chưa lúc nào ta khoét rộng tất cả để sống giây phút thực tại trong sự trọn vẹn của nó. Ta luôn phải vận động, luôn hối hả như một guồng máy, chứ không thanh bình như cảnh tượng hang đá mà ta đang chiêm ngưỡng đây. Đêm Noel, một đêm bình thường như bao đêm khác, nhưng lại trở nên đặc biệt vì có sự hiện diện của hài nhi Giê-xu. Một sự sống mới vừa chào đời, xua tan đi hết tất cả những mệt mỏi của dặm trường xa xôi, của cơn đau sinh nở. Mẹ và Giuse chỉ ngồi đó chiêm ngắm ngôi lời vừa Giáng sinh. Nhìn hài nhi, họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì biết rằng mình vẫn còn nằm trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Họ biết là mình đang được yêu, và vì thế họ hạnh phúc. Họ gạt đi hết tất cả những khó khăn đang hiện lộ trước mắt. Lạnh lẽo của đêm đông ư, hôi hám của chuồng bò ư, tất cả giờ đây chẳng còn là điều gì to tát nữa. Nhìn hài nhi đang cựa quậy trong chiếc khăn, họ thấy đất trời được nối kết với nhau. Họ thấy cả vũ trụ như đang cười sung sướng. Họ thấy từng cọng cỏ cũng hân hoan, từng giọt sương cũng bồi hồi hạnh phúc. Hàng đã đơn sơ, máng cỏ hôi tanh chẳng còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Chúng đã hóa thiên đường. Trong đêm Noel, các thiên sứ ca bài ca an bình là bởi vì những ai có tâm hồn ngay chính nhìn về hài nhi sẽ thấy lóe lên một niềm hy vọng khôn tả. Họ thấy nơi đó một Thiên Chúa giàu sang nhưng đã trở nên nghèo khó vì họ. Thế nên, những khó khăn về vật chất chẳng còn là điều gì ghê gớm nữa. Thiên Chúa đã vì họ mà bỏ đi tất cả. Lẽ nào người chẳng thể lo cho họ bữa cơm no đủ hay sao? Họ thấy Thiên Chúa đã tước bỏ đi tất cả vinh quang, thì vì lẽ gì mà mình cứ mãi đắm chìm trong lạc thú hão huyền ấy? Họ thấy Thiên Chúa đã đến trong đời họ, thì tại sao họ còn phải lắng lo? Có Chúa là có tất cả rồi còn gì? Hơn nữa, họ thấy Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời này và cứu thoát họ trong thân phận một con người, chứ không phải như một vị thần xa xôi khuất dạng nào đấy. Và nếu Chúa đã mang trong mình thân phận con người, họ còn lo ngại gì chuyện Chúa không hiểu những nỗi niềm, những khó khăn, những căng thẳng trong đời sống của kiếp con người? Những ai có thiện tâm sẽ cảm nghiệm được một niềm hy vọng lớn lao từ trời xuống, rằng dù họ có ở đâu, làm gì, ra sao, thì hồng ân của Chúa vẫn che phủ lấy họ, bao bọc họ, giúp họ sống trọn vẹn ơn gọi làm người của mình. Nhờ đó, bao nỗi bất an bị xua tan và hơi ấm của thiên đường lan tỏa khắp con người họ. Mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta hãy tiếp tục cầu chúc bình an cho nhau. Bình an của Thiên Chúa không thể có được bằng tính toán hay mưu toan, càng không đặt trên nền tảng tiền tài danh vọng. Bình an của Chúa chỉ có thể đến với những ai hoàn toàn đặt hết tín thác vào Người, để cho Người yêu mình, để cho tình yêu của Người đốt cháy con tim mình.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại việc thiên sứ hiện đến với ông Giuse và bảo ông hãy nhận Đức Maria làm vợ. Nhưng mới đây trong kinh nguyện thánh thể, Thánh Giuse được gọi là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ. Thế thì có gì khác biệt giữa vợ và bạn trăm năm không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Bà vợ và bạn trăm năm có gì khác nhau hay không? Có thể có một sự khác biệt nào đó. Cách đây mấy chục năm, tôi có nghe một bài hát, em không muốn lấy anh làm chồng, mà chỉ muốn anh là tình nhân. Theo điệu hát này, ra như lấy chồng là bị ràng buộc bởi khuôn khổ của phong tục và luật pháp bóp chặt mất tình yêu. Trên thực tế, chúng ta biết rằng, có những người bạn rất thân, tuy không phải là vợ chồng. Và ngược lại, có những đôi vợ chồng không cảm thấy tình yêu như là bạn thân. Tuy nhiên, đó là những nhận xét về tâm lý mà thôi. Trong trường hợp của Thánh Giuse và Đức Maria, có lẽ có người nghĩ rằng hai vị này không phải là vợ chồng thực, bởi vì không có quan hệ tình dục, vì thế họ chỉ là hai người bạn mà thôi. Thế nhưng, hiểu như vậy là không đúng. Hai vị thực sự là vợ chồng, và điều này nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Vì thế, bạn trăm năm hay là chồng hay là phu quân, lang quân đều đồng nghĩa với nhau.
Thưa cha, tại sao lại nói rằng việc Thánh Giuse làm chồng Đức Maria nằm trong chương trình của Thiên Chúa ạ?
Trong lịch sử giáo hội, không thiếu những ý kiến cho rằng Thánh Giuse không phải là chồng của Đức Maria, và giáo hội buộc lòng phải lên tiếng dựa trên nền tảng kinh thánh. Đối lại, nhiều giáo phụ và nhà thần học đã tìm cách giải thích những lý do chính đáng cho việc Thánh Giuse làm chồng của Đức Maria. Bản văn của Tin Mừng Thánh Matthew trình bày một lý do quan trọng của kế hoạch đó qua lời của thiên sứ. Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứ mang đã do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi của họ. Một chìa khóa quan trọng nằm ở danh hiệu mà thiên sứ đặt cho ông Giuse, đó là con cháu David. Vì ông Giuse là con cháu David, cho nên khi ông kết hôn với bà Maria, thì trên giấy tờ Đức Giêsu mới thuộc về dòng dõi vua David. Nhờ vậy, những lời của các ngôn sứ được hoàn tất. Chúng ta đừng nên quên rằng, Tin Mừng Matthew đã mở đầu với lời tuyên bố: đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David. Làm thế nào Đức Giêsu trở thành con cháu vua David được? Câu trả lời nằm ở câu 16. Đó là nhờ sự kiện ông Giuse là chồng của bà Maria. cũng do vai trò pháp lý đó mà ông Giuse sẽ đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Nói theo ngôn ngữ hành chánh thời nay, ông sẽ đứng ra làm giấy khai sinh cho hài nhi.
Lúc nãy cha nói rằng trong lịch sử có những người phủ nhận Thánh Giuse không phải là chồng của bà Maria. Vì lý do gì thưa cha?
Nói đúng ra trong lịch sử giáo hội chúng ta gặp thấy hai lập trường đối nghịch. Một bên phủ nhận sự trinh khiết của Đức Maria, vì thế họ cho rằng ông Giuse và bà Maria là hai vợ chồng giống như bao nhiêu đôi vợ chồng khác. Chủ trương này đã xuất hiện từ những thế kỷ đầu tiên, chẳng hạn nơi các ông Serentius Capocrates, nhóm Ebionist, ông Henvidius, và giáo hội phải lên tiếng để bảo vệ tín điều Đức Maria đồng trinh. Ngược lại, một lập trường cho rằng giá thú của ông Giuse và bà Maria chỉ có hình thức bề ngoài để che mắt thiên hạ mà thôi. Hai người không có ý định nên vợ nên chồng, bởi vì Đức Maria đã khấn giữ mình trinh khiết trọn đời. Đây là chủ trương của ông Giuliano mà thánh Augustino đã phải đương đầu. Có thể nói rằng thánh Augustino đã mở đầu cho các giáo phụ và các nhà thần học suy nghĩ về những lý do của vai trò làm chồng của thánh Giuse. Đạo lý của các giáo phụ được thánh Thomas Aquino tóm tắt trong sách Tổng luận thần học phần thứ 3 vấn đề 29. Các lý do này được phân phối thành 3 nhóm. Thứ nhất, về phía Chúa Giêsu. Thứ hai, về phía Mẹ Maria. Và thứ ba, về phía chúng ta. Trong nhóm thứ nhất, về phía Chúa Giêsu, các giáo phụ đưa ra 4 lý do. Một, để người không bị thiên hạ khước từ vì lý do là con hoang. Hai, để người ta có thể truy cứu gia phả của người. Ba, để hài nhi được che chở khỏi những cuộc tấn công của ma quỷ. Bốn, để hài nhi có người chăm sóc dưỡng dục. Trong nhóm thứ hai, như là về phía Đức Maria, chúng ta gặp thấy 3 lý do. Một, tránh cho người khỏi bị ném đá về tội ngoại tình. Hai, để gìn giữ sự khiết trinh của người. Ba, để giúp đỡ người. Sau cùng, trong nhóm thứ ba, nghĩa là về phía chúng ta, có 5 lý do. Một, để có người làm chứng về chân lý Đức Giêsu sinh bởi Trinh Nữ Maria. Hai, để xác nhận những lời quả quyết của Đức Maria về sự trinh khiết của mình. Ba, để những trinh nữ nào đã vi phạm lời thề không có lý do biện minh cho lỗi của mình. 4. Để trở nên biểu tượng cho hội thánh, tuy là trinh nữ nhưng đã đính hôn với Chúa Giêsu. 5. Để trong hội thánh, những trinh nữ và những người kết bạn đều được kính trọng. Đó là những đề tài mà các nhà giảng thuyết sẽ quảng diễn trải qua dòng thời gian. Đặc biệt hơn nữa, từ cuộc hôn nhân giữa thánh Giuse và mẹ Maria, thánh Augustino đã rút ra những đức tính của một đôi hôn nhân lý tưởng. Thật vậy, theo quan điểm dân gian cổ truyền, mục tiêu của hôn nhân là sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Nhìn dưới viễn tượng của thần học Kitô giáo, theo đó hôn nhân được nâng hàng bí tích, nghĩa là được gán thêm giá trị thánh thiêng. Thánh Augustino vạch ra 3 thiện ích của hôn nhân, đó là thứ nhất, con cái, thứ hai, trung tín, thứ ba, trung thủy. Và tất cả 3 thiện ích này đều đạt được nơi hôn nhân của thánh Giuse và Đức Maria, đó là sinh con chính là Chúa Giêsu, thứ hai trung tín vì không hề có ngoại tình, thứ ba trung thủy vì không hề có ly dị. Hơn thế nữa, lý tưởng cao quý nhất của hôn nhân là sự hòa hợp, hai người trở nên một. Tuy nhiên, không nên hiểu sự hòa hợp này về khía cạnh thể xác mà thôi, cần phải lên cao hơn nữa. Đó là sự hòa hợp về tâm tình và về tinh thần.
Các thánh giáo phụ sống vào thời xưa, từ đó đến nay có thêm những ý tưởng nào mới nữa không ạ?
Chắc chắn là có rồi. Chúng ta chỉ muốn giới hạn vào vai trò làm chồng của thánh Giuse, chứ không đả động tới vai trò làm cha. Vào thời nay, một tác giả đã đẩy mạnh thêm suy tư về điểm này là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong tông huấn Đấng Gìn Giữ Chúa Cứu Thế ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1989. Chúng ta vừa nói tới sự hòa hợp vợ chồng như là tâm điểm của hôn nhân. Đức Thánh Cha muốn đi sâu hơn vào sự hòa hợp đó. Đây không chỉ là hòa hợp về tình cảm mà thôi, nhưng còn là sự thông hiệp trong việc thi hành sứ mạng, cùng nhau chia sẻ những lao nhọc trong đời sống đức tin. Cả hai đều là mẫu gương của người tín hữu, đáp lại mặc khải của Thiên Chúa với sự tuân thuận. Đức Maria với lời xin vâng, Thánh Giuse với việc lấy Đức Maria về làm vợ. Cả hai đều đến đấy với nhau trong việc bảo vệ mầu nhiệm được ký thác cho hai người gìn giữ. Cả hai người đều giữ một vai trò tích cực trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria qua chức vụ làm mẹ của Chúa Giêsu, Thánh Giuse qua chức vụ làm cha của Chúa Giêsu qua hôn nhân với Đức Maria. Cả hai đều ăn nếm những thử thách của cuộc lữ hành đức tin. Mặc dù chấp nhận lời của thiên sứ nói về bản tính của Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Maria chưa hiểu trọn tất cả sự xúc tích của nó. Mẹ đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ đã cảm thấy tâm can như bị lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày thất lạc. Vào dịp đó, Thánh Luca chú thích rằng Thánh Giuse cũng chia sẻ cùng tâm trạng như vậy khi Thánh Sử viết họ không hiểu lời Chúa nói. Chúng ta cũng có thể suy đoán rằng ông Giuse cũng trải qua màn đen của đức tin kể từ khi thấy bà Maria có thai và kéo dài số những chặng đường đi về Bethlehem lánh nạn qua Ai Cập. Những gian nan thử thách xem ra hoàn toàn trái nghịch với bản tính thần linh của Đức Giêsu. Chẳng lẽ nào Đấng Messia, Đấng Thiên Chúa cứu độ mà tỏ ra yếu ớt nhu nhược như vậy hay sao? Thật có lý để khẳng định rằng Thánh Giuse đã phải trải qua một tiến trình cam go để hiểu biết bản thân của Đức Emmanuel. Từ sự chia sẻ và liên đới vừa nói, chúng ta có thể hình dung sự khăng khít giữa hai vị. Mối tình vợ chồng được thần khí đức ái nâng cấp để thông dự vào kế hoạch cứu độ. Mối tình của hai người thể hiện được lý tưởng bí tích mà Thánh Phaolô đã diễn tả về tình yêu huyền nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Thật thế, vào lúc tạo dựng, Thiên Chúa thiết lập giao ước với nhân loại nhờ một đôi vợ chồng. Thế nhưng đôi vợ chồng đó đã để cho tội lỗi len vào trần gian vì sự bất tuân của mình. Bây giờ, Thiên Chúa muốn thiết lập một giao ước mới, và Ngài cũng muốn thực hiện nên một đôi hôn nhân là Đức Maria và Thánh Giuse, một đôi hôn nhân đã được thanh luyện và thánh hóa, trở nên ngôi đền thánh của tình yêu và cái nôi của sự sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Dâng Maria vào đền thờ Jerusalem.
Hai ông bà Joachim và Anna cùng với bé Maria bước đi nhẩn nha chậm rãi. Dường như họ muốn kéo dài con đường đến hết sức có thể. Tất cả đều là lý do để họ dừng lại. Nhưng quãng đường sau cùng phải chấm dứt. Họ sắp sửa tới nơi. Kìa, ở cuối đoạn đường lên dốc này là bức tường của nội khu đền thờ. Anna phát ra một tiếng rên và cầm lấy tay Maria chặt hơn nữa. Anna cưng, tôi đi với chị. Một tiếng nói phát ra từ trong bóng của một cái cổng tò vò tại chỗ ngã tư đường. Elizabeth chắc chắn đang chờ bà, liền ra mặt và ôm chầm lấy bà vào lòng. Và vì Anna khóc nên bà nói, đi, hãy vào trong nhà người bạn này một lát, rồi chúng ta đi cùng với nhau. Zacharia đang đợi ở trong đó. Họ vào tất cả trong một căn phòng thấp và tối, có một lò lửa to đang cháy. Bà chủ nhà chắc là bạn của Elizabeth nhưng không biết Anna, vì lịch sự bà rút lui để cho nhóm người được tự do. Đừng nghĩ rằng tôi hối hận hoặc tôi dâng kho báu của tôi cho Chúa cách tiếc xót, Anna giải thích qua làn nước mắt của bà. Nhưng quả tim tôi, ôi quả tim tôi, nó cảm thấy đau khổ chừng nào, con tim già nua của tôi, nó sắp trở lại cảnh cô đơn của người mẹ không con. nếu chị cảm thấy. Tôi hiểu Anna của tôi, nhưng chị tốt, và Chúa sẽ an ủi chị trong cảnh cô đơn của chị. Maria sẽ cầu nguyện để Chúa ban bình an cho mẹ nó, phải không? Maria vuốt ve bàn tay mẹ và hôn nó, cô đưa nó lên mặt để được vuốt ve. Và Anna cầm chặt khuôn mặt nhỏ giữa hai bàn tay bà, và bà hôn đi hôn lại. Bà vẫn chưa no đủ những nụ hôn. Zacharia vào và chào, bình an của Chúa cho các kẻ công chính. Đúng, Joachim nói, hãy cầu xin sự bình an cho chúng tôi, vì con tim chúng tôi run rẩy khi dâng hiến nó, giống như của lễ của Abraham khi ông trèo lên núi, và chúng tôi sẽ không tìm được một của lễ nào khác để chuộc lại của lễ này. Chúng tôi không muốn vậy, vì chúng tôi trung thành với Thiên Chúa, nhưng chúng tôi đau khổ. Zacharia, thầy cả của Thiên Chúa, hãy hiểu cho chúng tôi và đừng tức giận. Ô không bao giờ, trái lại, sự đau khổ của các bạn đã biết không vượt quá giới hạn có thể đưa các bạn tới chỗ bất trung, đã dạy cho tôi biết yêu đấng tối cao. Nhưng các bạn hãy tin tưởng đi, nữ tiên tri Anna sẽ săn sóc đặc biệt tới bông hoa này của David và Aaron. Lúc này đây là bông huệ duy nhất thuộc dòng dõi người mà David có trong đền thờ. Mặc dầu thời gian đã tới kỳ hạn và các bà mẹ thuộc dòng David phải lo dâng hiến con gái họ vào đền thờ, bởi vì đấng Messia sẽ sinh ra bởi một trinh nữ thuộc dòng tộc David. Nhưng vì sự giảm sút của đức tin nên các chỗ dành cho các trinh nữ còn trống. Có quá ít các cô trong đền thờ và về dòng giống hoàng gia thì không có ai cả. Kể từ lúc Sarah con Elise ra khỏi đó để kết hôn đã từ 3 năm nay rồi. Thực sự thì còn thiếu tới 6 ngũ niên nữa mới tới kỳ đó, nhưng... Vậy, chúng ta hãy hy vọng rằng Maria sẽ là người thứ nhất trong các trinh nữ dòng David ở trước bức màn thánh. Và rồi, ai biết được? Zacharia không thêm gì nữa, nhưng ông đăm chiêu nhìn Maria. Rồi ông tiếp, tôi cũng sẽ canh chừng trên cô, tôi là thầy cả, và tôi có những lần được vào đền thánh. Tôi sẽ lợi dụng nó cho thiên thần này, và Elizabeth sẽ năng tới thăm cô.
Ôi, chắc chắn, tôi rất cần tới Thiên Chúa, và tôi sẽ đến nói với cô bé này để cô nói lại với Thiên Chúa. Anna đã lấy lại can đảm, nhưng để cho nó lên cao hơn nữa, Elizabeth hỏi bà, có phải đây là tấm voan cô dâu của chị, hay là chị đã dệt tấm ren khác? Cái voan của tôi đó, tôi thánh hiến nó cùng với con bé cho Chúa. Tôi không nhìn tỏ nữa. Với lại, các nguồn lợi đã giảm bớt nhiều vì thuế má và các vận rủi của tài sản. Tôi không thể tiêu các món lớn. Tôi chỉ chuẩn bị một bộ đồ đắt tiền cho nó trong thời gian nó ở trong nhà Thiên Chúa và để sau đó. Bởi vì tôi nghĩ sẽ không phải là tôi ăn vận cho nó vào ngày cưới của nó. Nhưng tôi muốn vẫn luôn luôn là bàn tay má, dù lạnh và cứng đơ, trang điểm cho nó vào hôn lễ. Chính má nó kéo sợi, dệt vải và may áo cô dâu cho nó. Ôi, tại sao chị lại có những tư tưởng buồn này? Tôi già rồi em ơi, chưa bao giờ tôi cảm thấy như ở dưới sức nặng của một đau đớn như vậy. Những sức lực sau cùng của đời tôi đã dành cho bông hoa này để mang nó và nuôi nó. Nhưng bây giờ sự đau đớn phải mất nó thổi trên những sức mạnh sau cùng và phân tán chúng. Không nên nói như vậy ở bên cạnh Joachim. Em có lý, tôi sẽ nghĩ đến sống cho ông của tôi. Joachim đã làm như không nghe thấy gì cả vì chú ý tới Zacharia, nhưng ông đã nghe và thở một hơi dài thật sâu, mắt ướt nước. Chúng ta đang ở trúng vào giữa giờ thứ 3 và giờ thứ 6. Tôi nghĩ đây là lúc phải đi, Zacharia nói. Họ đứng dậy, mặc lại áo khoác và đi ra. Nhưng trước khi ra ngoài, Maria quỳ gối tại ngưỡng cửa, một cherubim nhỏ van nài. Ba má, phúc lành của ba má đi. Cô không khóc, cô bé can đảm, nhưng đôi môi nhỏ của cô run run và tiếng nói bị gãy bởi một tiếng nấc bị hãm lại, đã giống tiếng rên run rẩy của con sơn ca hơn bao giờ hết. Khuôn mặt xanh mét hơn và cái nhìn có một sự lo lắng nhẫn nhục. Cái nhìn này mạnh hơn và trở nên như không thể chịu nổi mà không cảm thấy đau đớn sâu xa. Tôi sẽ nhìn thấy nó nữa trên can vê và trong mộ thánh.
cha mẹ chúc lành cho cô và hôn cô 1, 2, 10 lần, họ không thể hôn no thỏa. Elizabeth khóc lặng lẽ và Zacharia, dù ông không muốn tỏ ra, nhưng cũng thấy cảm động sâu xa. Họ đi ra, Maria đi ở giữa cha và mẹ cô như trước, Zacharia và vợ ông đi ở đằng trước. Đây, họ đã ở bên trong các bức tường của đền thờ. Tôi tới nhà thầy cả thượng phẩm, quý vị hãy đi lên cho tới cái sân lớn nhất. Họ đi băng qua 3 sân và 3 cửa liên tiếp. Đây, họ tới chân một khối đá cẩm thạch vuông vĩ đại đội mũ vàng. Mỗi vòm cung lồi trông giống như một nửa trái cam khổng lồ, sáng chói dưới mặt trời. Lúc này tại phía nam, đang chiếu thẳng đứng xuống cái sân mênh mông, bao quanh một tòa nhà oai phong, đầy những cấp sân bằng và các bậc thềm đồ sộ dẫn vào đền thờ. Chỉ có hành lang đối diện với các bậc thềm ở mặt tiền là ở trong bóng râm, và cánh cửa bằng đồng và vàng càng có vẻ sậm màu và oai phong hơn, đối chọi với từng ấy ánh sáng. Maria càng có vẻ giống tuyết hơn dưới ngay giữa mặt trời. Đây, cô ở chân bậc thềm, ở giữa cha cô và mẹ cô. Cả ba người, chắc con tim họ đập thình thịch. Elizabeth ở bên cạnh Anna, nhưng lui về sau chừng nửa bước. Có tiếng kèn bạc và cánh cửa quay trên bản lề của nó. Người ta nói đó là tiếng kêu của thất huyền cầm trong khi cánh cửa quay trên khối cầu bằng đồng. Phía bên trong đền thờ hiện ra với các ngọn đèn ở trong đáy và một đám rước từ phía bên trong tiến ra phía cửa. Một đám rước oai nghiêm với tiếng kèn bạc, hương khói và đèn sáng. Đây, họ đã đến trước ngưỡng cửa. Ở đằng trước là một người chắc là thầy cả thượng tế, một ông già đạo mạo mặc đồ vải gai rất mịn. Bên ngoài áo thứ nhất là áo khoác cộc hơn cũng bằng gai, và bên ngoài nữa là một loại áo tế, một loại trung gian giữa áo lễ và áo chợ tế nhiều màu, đỏ và vàng, tím và trắng luân phiên, sáng bóng như ngọc dưới mặt trời. Bên trên tất cả những thứ đó, còn có 2 viên ngọc thực sáng chói hơn nữa ở chỗ ngang vai. Đó có lẽ là những cái khóa với những mặt đính đá quý. Trên ngực có một tấm bảng rộng, hoàn toàn lấp lánh đá ngọc, được đeo bằng một sợi dây xích vàng. Những thứ đeo tỏng teng và những thứ trang điểm khác sáng loáng ở dưới gấu áo khoác ngắn và vàng ròng chói lọi trên trán ông. Ở phần chân tóc trải theo kiểu nhắc tôi nhớ đến các thầy cả chính thống giáo. Cái mũ của họ có chóp tròn thay vì nhọn như của giám mục công giáo.
Nhân vật già đạo mạo tiến lên một mình. Ông tiến cho tới chỗ bắt đầu bậc thềm. Trong ánh sáng vàng của mặt trời làm cho ông càng lộng lẫy huy hoàng hơn. Những người khác đứng chờ, sắp hàng thành hình vòng cung ở bên ngoài cửa, dưới hành lang rợp bóng. Ở bên trái có một nhóm các cô gái trẻ mặc đồ trắng với nữ tiên tri Anna và các bà già khác, chắc là các bà giáo. Vị thầy cả thượng phẩm đã nhìn cô bé và mỉm cười. Cô có vẻ quá nhỏ so với ông ở chân bậc thềm to lớn ngang với một đền thờ của Ai Cập. Ông ngửa mặt lên cầu nguyện, giơ tay lên trời. Tất cả đều cúi đầu như hạ mình trước vị tư tế oai phong đang tiếp xúc với đấng oai quyền vĩnh cửu. Rồi, đây, một dấu hiệu cho Maria. Cô tách ra khỏi cha mẹ cô và bước lên. Tựa như bị thôi miên, cô leo lên các bậc. Cô mỉm cười với bóng tối của đền thờ, nơi tấm màn quý che khuất. Cô đã lên bên trên hết các bậc thềm tới chân thầy cả thượng phẩm. Ông đặt tay trên đầu cô. Lễ hy sinh đã được chấp nhận. Đền thờ có bao giờ thấy một bánh thánh nào trong sạch hơn không? Rồi ông quay lại và đặt tay trên vai cô như để dẫn cô lại bàn thờ. Cô, con chiên nhỏ không tì vết. Ông dẫn cô vào cửa đền thờ. Trước khi dẫn cô vào trong, ông hỏi cô, Maria của David, đây có phải là lời khấn của con không? Một tiếng vâng thánh thót trả lời cho ông. Ông kêu lên, vậy vào đi, hãy bước đi trước mặt ta và hãy nên trọn lành. Và Maria vào, bóng tối nuốt lấy cô, rồi tới nhóm các trinh nữ và các bà giáo. Theo sau nữa là nhóm các thầy Lê Vi càng lúc càng che lấy cô, ngăn chia cô với bên ngoài. Cô không còn ở đó nữa. Bây giờ, với một tiếng kêu đều hòa, cánh cửa quay trên bản lề của nó. Lối vào càng lúc càng hẹp để cho người ta thấy đám rước đi về nơi thánh. Bây giờ nó chỉ còn là một khe hở, rồi không còn gì nữa, đã kết thúc. Một tiếng nấc của hai người già trả lời cho tiếng kêu âm vang sau cùng của cái bản lề, và một tiếng kêu duy nhất, Maria, con gái. Rồi hai tiếng rên quyện vào nhau, Anna, Joachim. Và họ kết luận, chúng ta hãy ngợi khen Chúa đã nhận nó vào trong nhà người và dẫn dắt nó trên đường lối của người. Tất cả chấm dứt như vậy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nêu bật ba đặc tính của những người phục vụ trong các cơ quan trung ương tòa thánh cần phải có, đó là khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ và đời sống thánh thiện. Fribourg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ mời gọi các tín hữu công giáo toàn quốc tích cực tham gia cuộc lạc quyên truyền thống vào dịp lễ Giáng sinh này để trợ giúp các trẻ em tại Belém. Brasilia, một linh mục dòng tên thứ hai sẽ được Đức Thánh Cha Francisco phong thánh theo thể thức tương đương vào năm tới, đó là cha José de Anquieta, một trong những người tiên phong của dòng tên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 19 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 và 19 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.